mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là một loại bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus dengue thông qua mũi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus. Do đó, cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất hiện nay theo khuyến cáo của Bộ Y tế là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng bọ gậy và giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng tránh muỗi đốt. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Bệnh có thể gây thành dịch lớn và là bệnh rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Bệnh lây lan từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Con muỗi truyền bệnh là muỗi vằn có tên khoa học Aedes aegypti. Bệnh xảy ra quanh năm, nhất là mùa mưa. Bệnh thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao kéo dài và thuốc hạ sốt không có tác dụng. Đau đầu dữ dội, cơn đau thường tập trung ở hốc mắt, cảm giác đau nhức trong cơ và xương, cảm giác mệt mỏi và khó chịu bứt rứt. Da có thể xuất hiện các nốt mẩn đỏ hoặc phát ban, chảy máu ở nhiều vị trí như chảy máu chân răng, chảy máu nướu, tiểu máu, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, phân màu đen hoặc có máu. Nếu bệnh sốt xuất huyết không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như sốc do mất máu, xuất huyết não, xuất huyết nội tạng, suy gan, suy tim, viêm cơ tim, suy thận cấp, nguy hiểm nhất là tử vong. Cơ chế lan truyền mầm bệnh sốt xuất huyết, mũi vằn sau khi cắn và hút máu người nhiễm virus thì cơ thể sẽ chứa mầm bệnh. Trong cơ thể mũi, virus dengue nhanh chóng nhân bản và phát triển rồi tập trung ở tuyến nước bọt. Khi muỗi nhiễm virus cắn và hút máu người khác, virus sẽ được truyền vào cơ thể. Sau thời gian ủ bệnh, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng của sốt xuất huyết. Những nơi có muỗi vằn sinh sôi và phát triển nhiều thì tốc độ lây lan mầm bệnh nhanh chóng. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch nếu không có cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Chu kỳ sống của muỗi vằn liên quan chặt chẽ đến việc truyền tải virus gây bệnh cho con người. Muỗi vằn đẻ trứng trên bề mặt nước, thường ở những nơi chứa nước đọng như trong chai, chậu hoa, hốc cây, vỏ bọc của các đồ vật. Trứng sẽ phát triển thành ấu trùng sau khi tiếp xúc nước và sinh sống dưới mặt nước. Ấu trùng thường dùng các cơ quan tạo sống như cặp vảy ở đuôi để di chuyển và nhận thức ăn. Giai đoạn ấu trùng kéo dài từ vài ngày đến một tuần. Ấu trùng phát triển sẽ chuyển thành nhộng. Nhộng không ăn thức ăn, thường lơ lửng ở mặt nước và nhờ lớp bọc ngoài để bảo vệ. Trong giai đoạn này, cơ thể đang trải qua quá trình biến đổi để trở thành muỗi trưởng thành. Khi quá trình biến đổi hoàn toàn, nhộng nở thành muỗi trưởng thành. Muỗi đực và muỗi cái tự tìm kiếm thức ăn, trong đó muỗi cái cần máu để phát triển trứng. Chu kỳ sống của muỗi vằn có thể dao động từ một vài tuần đến một tháng, phụ thuộc vào điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và tài nguyên thức ăn. Để ngăn chặn sự phát triển của muỗi vằn và nguy cơ truyền tải bệnh, việc loại bỏ các vùng chứa nước đọng và các biện pháp kiểm soát muỗi rất quan trọng. Để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, mỗi người mỗi nhà cần thực hiện ngay cách phòng bệnh sốt xuất huyết theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Hãy thường xuyên kiểm tra xung quanh nhà để loại bỏ bất kỳ nơi nào có thể chứa nước đọng như bể nước, chai, hốc cây chuối, chậu hoa, vỏ bọc, đồ vật, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để đảm bảo rằng không có nơi nào có nước đọng tạo môi trường phát triển cho muỗi vì muỗi vằn đẻ trứng trong nước đọng. Ngủ màn, mặc quần áo dài tay, bôi xịt chống muỗi, phòng ngừa tối đa việc để muỗi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch hoặc tự phát động phong trào xử lý nước đọng, làm sạch môi trường xung quanh để ngăn chặn sự phát triển của muỗi. Khi bị sốt có dấu hiệu nghi ngờ thì đến ngay cơ sở y tế uy tín để thăm khám, chẩn đoán. Với cách phòng bệnh sốt xuất huyết như vậy, mỗi gia đình hoàn toàn có thể thực hiện được tại khu vực nơi mình sinh sống để muỗi không thể sinh sôi và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh tim mạch khác, và làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và gây ra các rối loạn khác. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ việc giảm lượng muối ăn trong các khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp.
Thưa quý vị và các bạn, ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh tim mạch khác, và làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và gây ra các rối loạn khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối một ngày. Tuy nhiên, theo điều tra tại Việt Nam thì lượng muối tiêu thụ mỗi ngày của người Việt Nam cao gần gấp đôi so với khuyến cáo, trung bình 9,4 gram một ngày. Đối với lượng natri cần thiết của cơ thể, WHO khuyến cáo nên nạp ít hơn 2 gram natri mỗi ngày. Hiệp hội Tim mạch Mỹ còn đưa ra khuyến cáo thận trọng hơn là chỉ nên nạp tối đa 1,5 gram natri mỗi ngày, đặc biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu y khoa, việc ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ chính gây nên bệnh tăng huyết áp. Giảm ăn muối có thể giảm lượng natri vào cơ thể. Tuy nhiên, hầu hết natri trong chế độ ăn uống của chúng ta đến từ thực phẩm chế biến đóng gói sẵn. Giảm sử dụng các thực phẩm này giúp giảm lượng natri, giảm huyết áp và ngăn ngừa tăng huyết áp. Như vậy, khi chế biến thức ăn, nếu nêm nhạt thì mới không vượt quá nhu cầu. Còn khi nêm nếm rất đậm đà, sử dụng nhiều gia vị và thêm nước chấm thì lượng muối tiêu thụ sẽ rất cao. Nếu dùng mì ăn liền thì cần giảm bớt gói gia vị để không bị vượt ngưỡng khuyến nghị về natri. Natri có thể nằm trong các thành phần khác, hãy kiểm soát lượng natri bằng cách đọc kỹ các thành phần ghi trên nhãn. Các loại thực phẩm khác cần lưu ý bao gồm thực phẩm chế biến đóng hộp, thực phẩm tự nhiên có hàm lượng natri cao hơn mức trung bình, bao gồm format, hải sản, ô liu và một số loại đậu. Để giảm lượng muối ăn trong khẩu phần ăn hàng ngày và cũng để giảm lượng natri xâm nhập vào cơ thể, chúng ta cần lưu ý chọn thực phẩm có hàm lượng natri thấp hơn 70% lượng muối người Việt Nam nạp vào cơ thể đến từ bữa ăn tự nấu do thói quen ăn mặn và nấu mặn. Có thể mất một thời gian để vị giác thích nghi với chế độ ăn ít natri. Một khi việc điều chỉnh được chế độ ăn uống lành mạnh hơn, nhiều người cho biết họ sẽ không nấu ăn với quá nhiều muối nữa. Luôn đọc nhãn thực phẩm, nên chọn các thực phẩm có nhãn ít muối hoặc ít natri trên bao bì, ăn nhiều trái cây và rau củ hơn. Dùng trái cây và rau sống làm đồ ăn nhẹ, nên chọn các loại hạt không ướp muối, đậu khô, đậu Hà Lan và đậu lăng. Tránh thêm muối và các loại rau đóng hộp có muối vào các món ăn tự làm. Một số nguyên liệu thay thế muối khi nấu ăn đó là các loại gia vị và thảo mộc để tăng hương vị tự nhiên của thực phẩm là có thể thay thế muối ăn. Đừng cho muối vào thực phẩm trước khi bạn nếm thử, hãy thưởng thức hương vị tự nhiên của thực phẩm. Trở ngại chính của việc hạn chế muối là làm món ăn nhạt đi, kém hấp dẫn về mặt khẩu vị. Một cách để thích nghi dần đó là thay thế muối bằng những gia vị khác, tạo vị đậm đà cho món ăn, ví dụ như lá gia vị thơm, tiêu, cà ri, giấm, hành, tỏi, gừng, hương thảo, nước cốt chanh. Không phải ai cũng có thể làm quen với việc ăn nhạt dần, tuy nhiên sự cắt giảm muối dần dần trong các bữa ăn hàng ngày cũng không quá khó, chỉ cần chúng ta chịu khó và tạo cho mình một thói quen ăn nhạt và khi đó sẽ dễ dàng giúp ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp, bảo vệ sức khỏe chính mình. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.